Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn. Lòng dạ của kẻ tiểu nhân. Tấn Văn Công sai sứ sang nước Vậy mượn đường đi đánh nước Tàu. Quan đại phu nước Vậy là Nguyên Hiến thưa cùng vệ thành công. Khi trước vua Tấn lưu vong sang nước ta, tiên quân ta không tiếp rước, thù ấy chắc vua Tấn chưa quên. Nay mượn đường đánh Tàu, nếu ta không chấp thuận thì Tấn ắt đánh Vệ. Vệ thành công nói: Vệ và Tàu cùng thần phục Sở, nếu ta cho Tấn mượn đường đánh Tàu thì chưa chắc đã làm cho Tấn quên hận cũ, mà còn gây oán với Sở. Vậy thà Tấn giận còn hơn để cho Sở hờn trách. Bèn đuổi sứ Tấn trở về. Tấn Văn Công dẫn kéo quân đánh lấy đất Ngũ Lộc của Vệ. Vệ thành công sợ, sai sứ đến yết kiến Tấn Văn Công, xin giảng hòa. Văn Công nói: Nước Vệ không thật tâm, ta phải đem quân đến Sở Khâu, phá tan kinh đô nước Vệ mới hả giận. Sứ Vệ thưa lại cùng Vệ thành công: Ninh Du Bàn, nước Tấn đang nhận chúa công. Dân chúng trong thành Sở Khâu nghe tin quân Tấn sắp kéo đến, lại quá sợ hãi. Tình thế khó yên, chúa công nên lánh đi nơi khác, để nước Tấn khỏi kéo quân vào kinh thành. Rồi ta sẽ tìm cách giảng hòa sau. Vệ thành công nghe lời, giao quyền chính cho em là Thúc Vũ và quan đại phu là Nguyên Hiến nắm giữ. Còn mình cùng Ninh Du và một số người thân tín tránh ra đất Tượng Ngưu. Tin ấy đến tay Tấn Văn Công. Văn Công muốn kéo binh diệt Vệ. Tiên Trẫn can. Văn Công nghe lời, giao thành Ngũ Lộc cho người canh giữ, rồi kéo quân đi đánh Tàu. Tấn Văn Công thắng được Tàu, lại phá tiếp được quân Sở. Vua nhà Châu hay tin, muốn ngự giá đến khen thưởng. Tấn Văn Công liền sửa sang hành cung tại đất Tiền Thổ, rồi phát hịch đi khắp các nước chư hầu, hẹn ngày hội nơi Tiền Thổ để triều bái tiên tử. Vệ thành công không thấy Tấn Văn Công nói đến nước Vệ, liền hỏi Ninh Du. Vua Tấn hỏi chư hầu mà không nói gì đến ta cả, thế thì Tấn còn giận Vệ nhiều lắm, ta phải đi tránh nơi khác có lẽ hơn. Ninh Du thưa: Chúa công định trốn thì ai lo việc nước Vệ? Chi bằng chúa công giả khách nhường ngôi cho Thúc Vũ, khiến Nguyên Hiến đưa Thúc Vũ đến Tiền Thổ xin dự hội. Nếu hội chư hầu thừa nhận Thúc Vũ, thì sự có mặt của nước Vệ chứng tỏ rằng nước Vệ vẫn còn. Mà nước Vệ còn là ngôi chúa công còn. Tôi xét Thúc Vũ là bậc hiếu hữu, không lẽ nào lợi dụng cơ hội mà đoạt ngôi luôn. Vệ thành công tuy không muốn, nhưng hoàn cảnh không thể cưỡng được, đành phải sai Tôn Viêm đến Sở Khâu thay mặt mình mà trao ngôi cho Thúc Vũ. Còn mình và Ninh Du chạy săn trần. Thúc Vũ nói: Tôi xin quyền tạm để giữ nước mà thôi, dẫu chúa công có muốn nhường ngôi, tôi cũng không dám nhận. Đoạn cùng Nguyên Hiến đến đất Tiền Thổ, đồng thời sai Tôn Viêm về thưa lại cùng Vệ thành công rằng, khi đến Tiền Thổ, thế nào cũng xin cho nhà vua về phục ngôi. Nguyên Hiến bàn với Thúc Vũ: Chúa công tánh đa nghi, mặc dù ngài thực tâm, song chưa chắc chúa công đã an dạ. Vậy biết làm thế nào để chúa công tin? Nguyên Hiến suy nghĩ hồi lâu rồi nói: Để tôi sai con tôi qua đó làm con tin, thì chắc chúa công không còn nghi ngại. Nói đoạn sai Nguyên Đốc theo Tôn Viêm. Công tử Chiên Khuyển thấy thế nói nhỏ cùng Nguyên Hiến: Chúa công chắc hẳn không trở về được, sao quan đại phu không đem việc chúa công nhường ngôi bá cáo cho trong nước biết, rồi lập Thúc Vũ lên làm vua? Việc ấy chắc vua Tấn sẽ không từ chối, vì Tấn hầu chỉ ghét giận chúa công thôi. Nguyên Hiển đáp: Thúc Vũ là một người hiền, hết lòng tử tế với anh, ta há lại quên sao? Ta đi phen này quyết xin cho chúa công được phục ngôi nước Vệ. Công tử Chiên Khuyển hổ thầm lui ra, lại nghĩ: Sau này nếu thành công phục ngôi mà Nguyên Hiến tiết lộ lời ta thì ắt ta phải chết. Bèn bỏ qua trần, nói cùng Vệ thành công rằng: Nguyên Hiến lập Thúc Vũ lên làm vua, cậy có nước Tấn bảo vệ. Vệ thành công ngỡ thiệt, đòi Tôn Viêm vào hỏi. Tôn Viêm thưa: "Việc ấy tôi không được biết. Nay Nguyên Hiến đưa con là Nguyên Đốc sang đây làm con tin, thì ác không có manh tâm như thế. Còn nếu có, xin chúa công hỏi Nguyên Đốc thì rõ." Vệ thành công bèn hỏi Nguyên Đốc. Nguyên Đốc thưa: "Thúc Vũ là người trung tín, xin chúa công chớ nghi ngờ." Vệ thành công bỏ qua, nhưng ít lâu công tử Chiên Khuyển lại nói nữa: "Tôi biết Nguyên Hiến âm mưu phản phúc đã lâu, nay cho con sang đây, ngoài mặt để chúa công khỏi nghi ngờ, nhưng bên trong là để dò xét tình hình của chúa công mà phòng bị. Nếu Thúc Vũ thật lòng xin vua Tấn tả ngồi lại cho chúa công, thì chẳng bao giờ góp mặt với chư hầu. Nay Thúc Vũ đã sang tiền thổ, thì là có ý đoạt ngôi rồi đó." Vệ thành công liền sai người đến tiền thổ dò tin tức. Lúc ấy, thiên tử nhà Châu là Châu Văn Vương đã ngự đến tiền thổ. Tấn Văn Công đem các chư hầu ra đón rước về vương cung. Châu Văn Vương phong Tấn Văn Công làm bá chủ chư hầu. Thúc Vũ được Tấn Văn Công đồng ý cho thay mặt vua nước Vệ dự hội, cùng các chư hầu uống huyết thệ kết nghĩa đồng minh. Tấn Văn Công tỏ ý muốn lập Thúc Vũ thay Vệ thành công làm vua nước Vệ. Thúc Vũ không nhận, quỳ xin cho thành công được phục hồi ngôi cũ. Nguyên Hiến cũng lại xin, Tấn Văn Công hứa sẽ y cho. Được tin Nguyên Hiến đưa Thúc Vũ vào hàng chư hầu thề nguyện và có tên trong sổ minh ước, Vệ thành công nổi giận mắng: "Thúc Vũ đã bội nghịch, Nguyên Hiến lại bất nghĩa, vậy để cha con người có ích gì?" Liền rút gươm chém Nguyên Đốc đứt làm hai đoạn. Người tâm phúc của Nguyên Đốc lén trốn về báo cùng Nguyên Hiến. Nguyên Hiến khóc nói: "Con ta chết bảy mạng trời, dẫu chúa công phụ ta, ta đâu dám trách chúa công." Tư Mã Mang nói: "Chúa công đã nghi, sao ngài không từ chức để tỏ lòng trung thành của mình?" Nguyên Hiến nói: "Nếu từ chức bỏ về thì ai cùng Thúc Vũ giữ nước Vệ? Vả lại con chết là việc riêng, lẽ nào vì việc riêng mà bỏ đại sự?" Đoạn đem việc Vệ thành công giết con mình thuật cho Thúc Vũ biết, và bảo Thúc Vũ dâng biểu xin Tấn Văn Công cho thành công về phục vị. Tấn Văn Công chấp thuận, truyền ba quân để cho Vệ thành công về nước, không được phép ngăn cản. Hay tin Vệ thành công được tha, Thúc Vũ mừng rỡ, hối Sa Kỳ qua trận đón nhà vua. Công tử Chiên Khuyển bàn cùng Vệ thành công: "Thúc Vũ thề nguyện nơi tiền thổ, lại làm chúa nước Vệ đã lâu, người trong nước đều phục, chúa công chớ tin hắn, e mang hại vào thân." Vệ thành công bèn sai Ninh Du về trước dò xét. Ninh Du về đến Vệ Kinh nhằm lúc Thúc Vũ đang cùng triều thần bàn chính sự. Thúc Vũ ngồi một bên chứ không ngồi nơi ngôi chánh, và khi thấy Ninh Du đến, liền bước ra tiếp rước rất cung kính. Ninh Du hỏi: "Sao ngài lại không ngự nơi ngôi chánh, làm vậy thật khó coi." Thúc Vũ đáp: "Chánh vị là ngôi của anh ta, ngồi một bên ta còn không đành thay, huống chi là ngồi nơi chánh vị." Đoạn hỏi: "Chúa công bao giờ về?" Ninh Du đáp: "Có lẽ ngày rằm về đến." Rồi trở qua trần, tâu cùng Vệ thành công: "Thúc Vũ quả là người trung nghĩa, mong chúa công về chẳng có ý quấy." Vệ thành công tin lời, nhưng Chiên Khuyển nói nhỏ: "Ninh Vũ hẹn chắc ngày về của chúa công, ắt có sự sắp đặt chi đây. Nếu chúa công về đúng hẹn e bị hại, chi bằng thừa lúc bất ý, chúa công về trước ngày hẹn, dẫu có sắp đặt cũng không trở tay kịp." Vệ thành công nghe lời truyền sửa soạn hồi trào. Ninh Du can: "Tôi hẹn với cả nước ngày rằm chúa công về đến, nay chúa công về sớm e lòng dân hoang mang." Chiên Khuyển sợ Vệ công nghe theo, bèn nói lớn: "Ngài không để chúa công về sớm, chắc có ý chi chăng?" Ninh Du không dám can nữa, xin đi trước để nói cho dân chúng yên lòng. Ninh Du vừa vào đến thành thì Chiên Khuyển đã tiếp đến nói: "Chúa công đã đến đằng sau kia." Lúc ấy Thúc Vũ đương tắm, nghe tin báo, tưởng Vệ thành công đã về đến, mừng quá, không kịp quấn tóc, vội vã chạy ra đón. Chiên Khuyển thấy Thú Vũ sợ anh em gặp nhau bàn luận thì mình không khỏi mang tội dèm pha, liền rút tên bắn. Thú Vũ bị tên trúng nhầm bụng, ngã lăn chết tươi. Nguyên Hiến trông thấy cha lại ôm thay khóc. Hung quân vô đạo, nỡ nào giết người vô tội. Ta sang Tấn kể lại việc này, ác nhà người không ngồi yên được. Nói xong bỏ sang Tấn. Lúc ấy Vệ Thành Công vừa vào đến nơi, Ninh Du thấy rõ mọi việc bèn thuật lại cho nhà vua nghe. Vệ Thành Công đi thẳng vào triều. Sau khi các quan bái yết, Ninh Du đưa Thành Công đến xem thay Thúc Vũ và xin giết Chiên Khuyển để tạ lỗi với dòng hồn Thúc Vũ. Thành Công theo lời truyền bắt Chiên Khuyển. Chiên Khuyển nói: "Tôi giết Thúc Vũ là vì chúa công, chứ tôi với Thúc Vũ nào có tư thù tư oán chi." Vệ Thành Công nổi giận nói: "Nhà ngươi đã nhiều lần nói xấu Thúc Vũ, nay giết Thúc Vũ, sao lại dám đổ lỗi cho ta?" Liền truyền đao thủ phủ chém đầu. Chiên Khuyển rõ là mặt người dạ thú. Có người bảo rằng, con người lòng dạ như thế thì đặt tên như thế thật là xứng hợp. Nhưng Tiêu Liêu Tử cười: "Giống chó là giống trung nghĩa, sủa người cắn người là vì chủ chứ nào phải vì thân." Chiên Khuyển sủa bậy cắn bậy như thế chỉ vì mình, rõ là một đứa tiểu nhân. Lấy tên Khuyển, thật làm mất danh dự của giống chó không biết mấy.